Chuyện cà kê về tiểu thuyết Kim Dung. Thưa quý vị, trong nội bộ cái nền văn học của chúng ta, kể cứ nói đến nhà văn mà xưng tụng lẫn nhau, hay là khi viết sách, hay khi trong lúc ngồi với nhau, thì chúng ta hay dùng chữ nhà văn lớn, hay là nếu mà hài hước một tí thì gọi là nhà văn nhớn. Thế nhưng mà nếu mà gọi nhà văn lớn hay là nhớn của chúng ta, thì tác phẩm mỗi lần in chỉ khoảng độ 1.000 cuốn. Và nếu mà quý vị đó có viết rất là cao tay, viết rất là thường xuyên thì cũng được vài chục cuốn là giỏi lắm. Vậy và có một nhà văn của Á Đông đã viết có tới 2 tỷ độc giả. Thưa quý vị, chúng tôi xin đánh vần TIT hỏi tỷ để quý vị nhìn thấy con số nó ghê gớm thế nào. Vâng, 2 tỷ độc giả và chỉ bằng 12 bộ tiểu thuyết, ông đã chinh phục được khắp thính giả, độc giả của Nam Châu. Chúng ta có thể biết rằng là cái tỷ số người Hoa ở các vùng Đông Nam Á hay là Á Châu đã là rất nhiều rồi, mà đấy là những khách thường xuyên, khách gọi là căn bản của Kim Dung. Nhưng ngược lại tại các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam chẳng hạn, hay nhiều nước khác nữa, thì cái số người mà đọc truyện Kim Dung, nghe truyện Kim Dung thì không cần là kể xiết. Và bây giờ thì người ta ước lượng được là sau năm 1996, khi mà ông Kim Dung, tác giả Kim Dung, nói rõ hơn là tác giả của những cuốn như là cao đến như là
Lộc Đến Ký,
Lộc Tiếu Ký, Giang Hồ, rồi thì Thiên Long Bát Bộ vân vân đó, thì đã có đến bao nhiêu thính giả, nhất là cả ở Mỹ lẫn Âu Châu.
Nói chung là khắp thế giới.
Anh Huy có thể tưởng tượng là ngay ở Mỹ hay Âu Châu nó có những cái hội nó gọi là Kim Dung học hội.
Vâng.
Để mà họp nhau lại để nghiên cứu về tiểu thuyết Kim Dung. Mà có đến ba cái buổi mà hội thảo thế giới với 15 quốc gia tham dự để cùng nhau nói chuyện và hội đàm về cái vấn đề tiểu thuyết Kim Dung. Chứng tỏ rằng là cái khả năng phổ biến, cái nội dung mà tác giả đã gửi gắm trong tác phẩm và nhất là những cái điều mà người đọc người ta nhìn thấy trong tác phẩm đã khiến cho người ta có một lòng hâm mộ rất là lớn. Và ngay ở cái đại học ở Colorado của Mỹ đó, vâng, cũng đã có một cuộc hội thảo quốc tế về Kim Dung. Để như vậy thì chứng tỏ rằng là đây là một nhà văn thật là lớn, mà chúng tôi cũng không gọi là mạo muội về cái khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình, mà chúng tôi cùng với Xuân Huy sẽ hàng tuần gửi đến quý vị những câu chuyện quay xung quanh những cái tiểu thuyết của Kim Dung. Và bây giờ thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm về tác giả một chút.
Kính thưa quý vị, thì nói về tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung thì không mấy ai chúng ta không từng biết đến. Thì trước khi đi sâu vào thì Sơn Huy nghĩ chúng ta nên lược qua về tiểu sử của tác giả. Thì Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung. Ông xuất thân trong một gia đình quan lại tại Hải Ninh, Triết Giang. Họ Tra của ông là một dòng tộc có truyền thống về văn học. Chính Tra Y Hoàng, Tra Kế Tá, hai nhân vật liên hệ đến vụ văn tự Ngục Minh Sử thời Khang Hy được phản ánh trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký của ông là chính là tổ tiên của ông. Thưa quý vị, ông nội của ông từng làm tri phủ Hải Ninh thời vua Quang Tự và là tác giả của tập thơ Hải Ninh Sát Thị Sao Thi. Ông tốt nghiệp cử nhân tại Đông Ngô Pháp Học Viện năm 1948. Trước những tao loạn của Trung Quốc, Tra Lương Dung qua Hồng Kông làm báo. Ông là chủ bút tờ Minh Báo ở Hồng Kông. Chữ Dung, tên của ông có nghĩa là quả chuông lớn, gồm bộ kim, thành thép và âm dung bình thường. Ông đã tách tên mình ra thành hai chữ Kim Dung, có nghĩa là thanh thép bình thường, và sử dụng nó làm bút danh. Thanh thép bình thường đó đã làm nên một kỳ tích trong văn học Trung Hoa, khai sáng hệ văn chương võ hiệp và viết thành công 12 bộ tiểu thuyết võ hiệp đồ sộ, cuốn hút gần 2 tỷ độc giả của khắp thế giới, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Hoa, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Pháp và Hoa Kỳ. Và kính thưa quý vị, như anh Duy Trác đã nói thì ngay từ năm 1969, tại Pháp và Hoa Kỳ đã có hai Kim Dung học hội ra đời, chuyên nghiên cứu về tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Và trong những năm 1960 về sau, qua các cây bút dịch thuật của miền Nam chúng ta là Phan Cảnh Trung, Lão Sơn Nhân, Từ Khánh Phụng, Từ Khánh Vân, và đặc biệt là của dịch giả Hàn Văn Nhạn tiên sinh, tác phẩm võ hiệp của Kim Dung mới thật sự độc bá quần hùng trong sinh hoạt văn học của miền Nam Việt Nam. Năm 1968, khi bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ được in trên tờ Minh Báo dưới dạng phơi dê tông, thì 44 tờ nhật báo ở Sài Gòn đều tranh nhau dịch và đăng lại, mỗi kỳ khoảng 1.500 chữ. Người ta nghiện Kim Dung đến nỗi báo nào mà không có Tiếu Ngạo Giang Hồ vì máy bay Hồng Kông qua trễ, thì tờ báo ấy chẳng có ai mua.
Thưa quý vị, anh Sơn Huy, anh nói thiệt đấy, và nói thiệt thì quý vị tưởng cũng thiệt tưởng được như là nói giỡn. Thế thì quý vị phải nhớ lại, hồi tưởng lại cái giai đoạn mà cái thập niên 60, khi mà cái tờ báo Đồng Nai bắt đầu đăng cái cô gái đầu lông đó, thì chúng ta mới tưởng tượng được là cái ảnh hưởng của tiểu thuyết Kim Dung như thế nào. Quý vị cứ nhớ lại xem, hơn buổi chiều khoảng độ 3 giờ thì tất cả các em bán báo đi đầy đường và hô hào rằng là hôm nay là có cô gái đổ long tiểu thuyết Hồng Kông mới sang vân vân đó, thì cái sinh hoạt Sài Gòn hồi đó nó đóng khung như thế này. Tức là khi mà cái chuyến máy bay vào cái giờ, tôi đoán là 12 giờ, 1 giờ hay gì đó,
giờ
của Air Việt Nam về đến Tân Sơn Nhất, thì là các nhà báo đã túc trực sẵn để mà lấy được cái tờ báo minh báo của Hồng Kông mang về cho mấy ông dịch giả, ông dịch, dịch tối tăm mặt mũi lại và để lên khuôn ngay lập tức. Và đến cái giờ đó thì quý vị nếu mà muốn gọi xích lô đi chợ Bến Thành hay là muốn gọi taxi đi đến Tân Sơn Nhất hay gì thì không có cách gì gọi được. Tất cả các ông tài xế taxi, tất cả các ông tài xế xích lô đều cầm tờ báo trong tay và tìm một gốc cây nào đó rất là mát, rồi gảnh cái xe, gảnh cái càng xe lên bờ đường ấy. Thì nghe là thằng nằm thẳng cẳng ra mà hai tay giương tờ báo lên mà coi, không cần biết trên đời này có ai và có cái gì xảy ra xung quanh mình nữa. Mà các tài xế taxi thì để cái bảng mà not for hire đó, và chạy vun vút, mà nếu không chạy vun vút thì cũng là ghé vào lề đường để mua kịp tờ báo và đọc.
Vâng.
Mà chỉ khi nào mà đọc xong tờ báo bây giờ thì làm gì, TV làm thì mới tính đó. Thì chúng tôi còn nhớ là tòa thượng thẩm này có một ông tranh án phòng, tức là một chức vụ khá cao trong ngành thẩm phán. Thì ông ta nói với tôi thế này, một ngày đó nếu mà chưa được đọc Kim Dung thì tôi không làm việc được. Nghĩa là án nhất là chúng tôi xếp lại hết để xử sau, chứ không có lúc nào không có suy nghĩ gì, lý luận hay pháp lý gì cả.
Vâng, thì nói về cái việc đồ sộ đó anh Duy Trác, thì cũng thưa quý vị là vào tháng 10 năm 94 thì tạp chí People số 10 của Đài Loan tiết lộ một kết quả mà người ta điều tra trong vòng 4 năm 8 tháng, nghĩa là kéo dài từ tháng Giêng năm 90 cho đến tháng 8 năm 94. Và người ta đã công bố danh sách 10 tác giả mà có số lượng bản in bán ra nhiều nhất. Thì Kim Dung đã đứng đầu với hơn 4.197.500 bản, và cái số này đó anh Trác là chỉ bán riêng tại Đài Loan thôi chứ không nói trên toàn thế giới. Và anh Trác theo này thì có một cái là anh vừa nói là cô gái Đồ Long, vì tại sao có cái tên khác là Ỷ Thiên Đồ Long Ký và cô gái Đồ Long? Vì sao ở trước miền Nam mình có hai tên cho cùng một bộ tiểu thuyết của Kim Dung?
Nó có một cái chuyện nó hơi buồn cười thế này thôi, chứ chả có vấn đề là văn tự hay ý nghĩa chữ nghĩa gì cả. Cái hồi đó có một chính phủ mà tôi nhớ là hồi Nguyễn Cao Kỳ.
Vâng.
Thì có một chính phủ lên, thì cho có ông thứ trưởng là ông đại tá Trần Văn Huyến, ngày xưa ông làm chỉ huy trưởng Đà Lạt ấy. Thì ông về ông làm thứ trưởng thông tin, thì việc đầu tiên ông ra cái lệnh là cấm báo đăng chuyện kiếm hiệp. Cấm báo đăng chuyện kiếm hiệp. Thế thì nghe là các báo cũng, bởi vì hồi đó là cái chuyện Kim Dung là gần như là có người nói là 44 tờ báo Việt Nam, có người nói là 22 tờ báo, nhưng mà tôi nhớ nó rất nhiều báo đăng cái tiểu thuyết đó.
Và
thế thì mà bây giờ bắt họ cấm, họ không chịu đăng thì rất là mệt, thà đóng cửa còn hơn. Thế rồi họ mới tìm cách luồn lách, tức là thay vì vẫn là tiểu thuyết Kim Dung, thay vì là Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm,
vâng,
thì bây giờ đề là cô gái Đồ Long, để nghe có vẻ sông nước miền Nam đại khái như vậy.
Bớt kiếm hiệp đi vào.
Hôm tôi lại tình cờ tôi lại nhà ông đại tá Huyến đánh mặt trượt.
Vâng.
Thế tôi lại sớm một tí thì thấy người đang ngồi vẫn trên cái đi văng người đọc cô gái Đồ Long. Tôi bảo nhớ một tí nhé, ông cấm báo chí nó đăng tiểu thuyết kiếm hiệp mà bây giờ ông đang đọc khơi khơi tiểu thuyết kiếm hiệp thế này. Thế mà tôi chỉ ra lệnh cấm in, tôi đâu ra lệnh cấm đọc. Để chứng tỏ là hồi đó người lên chả biết việc gì làm thì làm một việc nó đẹp mắt một tí, nhưng mà cái việc đó thì thứ nhất là nó thất nhân tâm, thứ hai nó cũng chẳng cấm được ai.
Vâng. Kính thưa quý vị, thì trong những năm mà trước 1975 tại miền Nam, thì người đọc quay Kim Dung tiên sinh là một cái tiểu thuyết gia của Hồng Kông, là một nhà văn lớn. Những tiểu thuyết võ hiệp của ông được đăng báo dưới dạng phêrô-tôn mà được hoặc là được in thành sách đã hấp dẫn hàng triệu người đọc Việt Nam. Văn của ông đã được tuyển chọn để đưa vào giáo trình văn cấp trung và đại học tại Đài Loan, Hồng Kông và Hoa Lục. Và ngay trong lòng nước Mỹ của chúng ta đây thì người Hoa đã lập ra hội Kim Dung Học Hội để chuyên nghiên cứu, giới thiệu và dịch những tác phẩm của ông ra tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha. Điều mà người ta dễ nhận ra là bút lực của Kim Dung rất hùng hậu. Mỗi tác phẩm của ông là một bộ, thường là trên 10 quyển của Việt ngữ chúng ta, mà trung bình mỗi quyển thì phải 500-600 trang. Và trước năm 75 tại miền Nam thì những bộ sách của Kim Dung đã được in ra gồm 12 bộ, gồm có Thư Kiếm Ân Cừu Lục, Bích Huyết Kiếm, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tuyết Sơn Phi Hồ, Phi Hồ Ngoại Truyện, Ỷ Long Đồ Long Ký, tức là cô gái Đồ Long mà anh Duy Trác vừa nói với quý vị, Liên Thành Quyết, Thiên Long Bát Bộ, Hiệp Khách Hành, Tiếu Ngạo Giang Hồ và Lộc Đỉnh Ký.
Thưa quý vị, nếu mà theo dõi cái sinh hoạt tiểu thuyết Phía Tông ở Sài Gòn thì quý vị có thể, có nhiều quý vị nhớ ra rằng hình như có nhiều hơn là 12 cuốn này. Thì chúng tôi xin minh xác rằng là theo những cái kết quả mà rất là nghiêm túc mà nghiên cứu về các tác phẩm của Kim Dung thì người ta cũng đồng ý với nhau. Chỉ có 12 cuốn sách mà anh Sơn Huy vừa mới nói với quý vị thôi. Còn có rất nhiều cuốn mà người ta giả Kim Dung.
Vâng, không phải là Kim Dung thật.
Nhưng mà vẫn ký tên Kim Dung và bán cũng chạy nữa. Thí dụ như là Võ Lâm Ngũ Bá chẳng hạn đó. Thì người ta thấy có ông Đoàn Chính Thuần, à có ông Hồng Thất Công, có
Vương Trùng Dương.
Vương Trùng Dương, vâng, vâng. Thế là người ta lại mới nghĩ ra là có cái thời trước đẩy về trước kia, có Võ Lâm Ngũ Bá là năm cái ông này này.
Như vậy anh nói Võ Lâm Ngũ Bá không phải là nguyên tác của Kim Dung.
Không phải là nguyên tác Kim Dung, đó là chuyện viết giả. Tên
vâng.
Kim Dung giả. Thưa quý vị, thì nói đến tiểu thuyết Kim Dung thì bây giờ thì có lẽ không ai còn muốn bàn cãi về cái giá trị tiểu thuyết của ông nữa. Nhưng mà để cho nó có một cơ sở vững chắc và để cho quý vị nghĩ rằng là chúng tôi cũng không phải là cường điệu, hoặc là chúng tôi không phải là mặc áo thụng để mà vái ở cái ông nhà văn tàu nữa đâu, thì chúng tôi xin tiết lộ một chi tiết là thế này. Để lựa chọn cho 100 cuốn tiểu thuyết viết bằng văn trung, tức là trung văn hay nhất thế kỷ 20 đó, thì cái tuần báo châu Á đã mở cuộc trưng cầu rộng rãi trong giới độc giả của người Hoa. Thì kết quả là cái cuốn sách mà nột hãm, tức là Gào Thét của Lỗ Tấn, đứng đầu danh sách. Cái đó là những cây bút nổi tiếng của Trung Quốc, thí dụ như là Thẩm Tòng Văn, Lão Xá, Mao Thuẫn, Ba Kim, Ước Đại Phu, Triệu Thụ Lý, Trương Ai Linh, Lâm Ngữ Đường, Quỳnh Giao, Cổ Long, Kim Dung, v.v. Lương Vũ Sinh nữa. Và trong cái số 100 cái tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 của người Trung Hoa đó, thì người Trung Hoa đã chọn ra hai cuốn của
Kim Dung
để mà coi như là nằm trong hai cuốn hay nhất của trong 100 cuốn sách hay nhất. Thì hai cái cuốn của Kim Dung thì chúng tôi nhớ là thứ nhất là có một cuốn thì là Lộc Đỉnh Ký, một cái cuốn thứ hai là cuốn gì đây chúng tôi cũng từ từ mới
Cô Gái Đỏ Lòng.
Không phải. Và thưa quý vị, nhưng mà chắc chắn rằng là Kim Dung đã có đến hai cuốn nằm trong cái sự chọn lựa của thính giả, của khán giả, độc giả Trung Hoa để mà chọn lấy 100 cuốn sách hay nhất của thế kỷ 20 của nước Trung Hoa, rất là vĩ đại. Thì với cái địa vị hai cuốn sách nằm trong 100 cuốn sách thì không phải là địa vị tầm thường, thưa quý vị.
Thưa quý vị, thì chưa nói đến những cái chức năng to lớn khác của văn học mà chỉ bàn đến chức năng giải trí thôi, thì các tác phẩm của Kim Dung đã có thể xếp ở vị trí hàng đầu. Với cách kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn, chương hồi thì nối tiếp chương hồi, tình tiết nối tiếp tình tiết, Kim Dung đã tạo ra một thế giới trong một thế giới. Ở điểm này dường như Kim Dung, ông đã đi vào con đường mà các bậc tiền bối đã sáng tạo ra như truyện Phong Thần Diễn Nghĩa, Liêu Trai Chí Dị, Tây Du Ký đã từng đi. Nhưng so với các bậc tiền bối thì kỹ thuật tiểu thuyết của Kim Dung lâm ly biến ảo hơn, bút pháp tài hoa hơn và văn chương thanh nhã hơn. Và thưa quý vị, trong bản báo cáo mà đọc trước Đại hội Đại học Bắc Kinh nhân ngày Kim Dung được mời về đây để trao hàm học tiến sĩ danh dự, ông Nghiêm Gia Viêm, nhà nghiên cứu văn học đã ca ngợi Kim Dung đã đưa tiểu thuyết võ hiệp lên ngang hàng với văn học cung đình. Kim Dung được xếp hạng trong danh sách 10 nhà văn lớn của văn học Trung Quốc. Tất nhiên, độ lớn của ông không chỉ dừng lại ở chỗ tác phẩm của ông đem lại nguồn giải trí cho độc giả. Ông lớn hơn những tác giả khác ở chiều sâu về kiến thức. Tác phẩm của ông là một sự dung nạp khá phong phú những kiến giải về triết học Đông Phương, sử học, địa lý học, y học, võ học, bao gồm cả văn học. Và trong đội ngũ những nhà văn hiện đại của Trung Hoa, ông là người học hành bài bản. Ông tốt nghiệp cử nhân luật ở Đông Ngô Pháp Học Viện Thượng Hải, không ra làm luật sư, mà lại nhận công việc quản thủ thư viện, để đọc rồi sang Hồng Kông làm báo. Có lẽ ông may mắn xuất thân trong một dòng tộc có truyền thống văn học, viễn tổ là Tra Y Hoàng, Tra Thận Hành, Tra Kế Tá, từng là các nhà văn thời Minh Mạc Thanh Sơ. Ông nội và cha từng là nhà thơ, có tác phẩm in trong đời vua Quang Tự. Nhưng chiều sâu văn hóa hay truyền thống văn học của gia đình chỉ là một chuyện. Cái cơ bản vẫn là nội lực của chính Kim Dung. Ông đã đi tìm một con đường mới, một loại tiểu thuyết mới, xây dựng một phong cách mới và thể hiện một bút pháp mới để hình thành hoàn toàn một dòng văn học mới, văn học tiểu thuyết võ hiệp. Kim Dung hoàn toàn khác với các nhà văn phương Tây, lại cũng khác với những nhà văn Trung Hoa hôm nay và ngày xưa. Đọc Kim Dung chính là đọc cái mới, cái độc đáo, cái hòa nhi bất đồng đó của ông.
Vâng, thưa quý vị, thì cái nhận xét của ông giáo sư Đại học Bắc Kinh về cái tài văn của Kim Dung thì chúng ta cũng không thể tranh cãi được. nếu người ta có muốn so sánh là người ta hay so sánh ông với hai cha con ông Alexandre Dumas của người Pháp, Alexandre Dumas cha và con đấy, hai ông đang chuyên viết tiểu thuyết mà hư cấu tiểu thuyết lịch sử. Đấy. Thế nhưng người ta nói rằng là nếu mà Alexandre Dumas đã hiếp dâm lịch sử để đẻ ra những đứa con mạnh mẽ khôi ngô hơn đứa con lịch sử, thì ngược lại thì Kim Dung chỉ dựa vào khung cảnh của lịch sử thôi, chứ các nhân vật hầu hết là ông hư cấu, vâng. Ít khi có nhân vật thật lắm. Nhưng mà với cái sự hư cấu như là vô biên của cái trí tưởng tượng của Kim Dung, thì người ta thấy rằng là ông đã đưa chúng ta đến một cái nơi dẫn dắt chúng ta đi theo những cái nhân vật mà với trí tưởng tượng chúng ta không thể nào lường được những bước chân đi của họ, những suy nghĩ của họ, mà suốt cái chuyện cái tập truyện dài độ 5.000 trang mà chúng ta đi theo ông rất lắm khi rất mệt. Và lắm khi chỉ quên một chi tiết thôi là lại quay lại, lắm khi tìm đi tìm lại mãi cái tên. Không phải là khơi khơi mà Kim Dung nói như vậy. Thưa quý vị, thì năm 1996 ông đã được mời về Bắc Kinh để được trao bằng giáo sư danh dự của Đại học Bắc Kinh. Đó không phải là một chuyện bình thường, bởi vì một cái tiểu thuyết hư cấu, tiểu thuyết kiếm hiệp với cái địa vị rất là soàng xĩnh trong suốt cái giải lịch sử Trung Hoa, mà bây giờ tác giả của nó đã được coi như một giáo sư danh dự của Đại học Bắc Kinh thì không phải là chuyện đùa. Và ông được có đến 3 cái bằng đại học danh dự ở Chiết Giang, ở Đài Loan, Hồng Kông nữa.
Vâng.
Thì với cái sự đánh giá của tất cả mọi người, kể cả những nhà nước, kể cả những chính phủ, đối với văn tài của Kim Dung, thì chúng ta nghĩ rằng ông cực kỳ xứng đáng. Chỉ riêng cái việc mà sau khi ông được Trung Quốc cho phép xuất bản tác phẩm của ông ở Trung Quốc đó, thì với 17 cái thành phố lớn của Trung Quốc mà nó tranh nhau xuất bản Kim Dung, thì mình thử tưởng tượng là trong một năm thì cái số tác giả lên đến bao nhiêu triệu. Thì gần đây nhất anh Huy chắc là sau 75 ở lại vào.
Vâng.
Và thì anh nhớ rằng là chính phủ cộng sản hồi đó họ cấm tất cả những loại sách cũ mới, sách cũ mà dưới chế độ cũ để lại, kể cả tiểu thuyết Kim Dung và nhất là tiểu thuyết Kim Dung nữa. Thế nhưng mà năm 97 vừa rồi thì một ông thứ trưởng cái cục xuất bản của Bộ Văn hóa Thông tin đã sang tận Bắc Kinh, đã sang tận Chiết Giang để gặp Kim Dung, và xin phép ông được cho in tất cả những tác phẩm Kim Dung do nhà nước Việt Nam xuất bản.
Vâng.
Để chứng tỏ rằng là trước cái văn tài như vậy và trước một cái trào lưu người ta yêu Kim Dung như vậy, thì những người cộng sản Việt Nam họ không cưỡng lại được, và họ cũng nhìn thấy cái số tiền to lớn mà họ khai thác được qua cái việc
vâng.
Và thưa quý vị, thì bây giờ trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi nghĩ rằng là quý vị cũng thắc mắc, thế bây giờ ông Kim Dung ông còn viết hay không và ông ấy làm gì? Thì thưa quý vị, năm 72 thì Kim Dung tuyên bố ngưng viết. Thế người ta có hỏi ông tại sao ông ngưng viết, thì ông bảo quả thực là bây giờ tôi không thể viết được nữa. Đây là một lời tâm sự tôi nghĩ rằng là thật đấy, cũng như Hemingway có thời gian mà ông không viết được nữa rồi cuối cùng ông tự tử.
Nhưng mà vào thời gian ông không viết được nữa thì ông bao nhiêu tuổi anh Trác?
Đây ông sinh năm 1000, tôi không nhớ cái năm sinh của anh nhìn dùm trong cái năm sinh của ông. Nhưng mà ông chấm dứt viết vào năm 1972 và ông quay ra chỉ có sáng tác, chỉ có làm chủ bút một cái tờ báo gọi là tờ Minh Báo ở bên Hồng Kông.
Yeah.
Mà sau đó rồi thì sau khi ông về hưu rồi đó, thì ông đã lập thêm một cái nhà xuất bản nữa. Rồi ông làm ăn và ông đã xây dựng thêm một cái cơ quan làm ăn rất phát đạt, và cho đến cuối cùng mà cái con số chúng tôi ghi lại được thì ông đã có đến số 2.4 tỷ Hồng Kông mà kiếm được với cái nghề cầm bút.
Vâng, trong này thì Kim Dung sinh năm 1924 anh ta.
Vâng, thì đến năm 72 thì tức là khoảng độ 50 48 năm, ông viết năm 48 năm. Thì chúng ta biết rằng là cái hồi Kim Dung viết chuyện kiếm hiệp thì ông có những quyển truyện mà ông chỉ lấy những đại ý đằng giao cho một người khác viết. Đấy. Thì cái chi tiết này thì ông có thú nhận là hồi mà ông in lại Kim Dung toàn tập thì ông có nói rằng là có 50.000 chữ mà do một người khác viết tôi phải viết lại hoàn toàn.
Đấy. Nhưng mà sao có một cái giai thoại nói rằng Kim Dung có thể đọc cho 3-4 người cùng viết, nghĩa là một loạt những phơi giao thông khác nhau.
Nói thế thôi chứ làm sức voi mà làm thế. Cái chuyện đăng chương, chuyện chữ nghĩa đó không phải là tôi phải hơn. Và tôi không thấy ai kể chuyện đó, ngay cả Kim Dung ông dám kể, không kể chuyện đó. Và thưa quý vị, thì sau khi về hưu rồi thì ông cái việc đầu tiên là khi chính quyền Trung Quốc cho phép ông được về thăm thì ông đã về thăm cái tỉnh Chiết Giang của ông. Việc đầu tiên là ông tặng 14 triệu nguyên, tức là triệu nhân dân tệ đó, cho cái tỉnh Tô Châu, Hàng Châu, ở cái khu Tây Hồ đó, để mà làm một cái bảo tàng viện 14 triệu nguyên, chắc gần 1 triệu đô la gì đó, hay hơn 1 triệu đô la gì đó. Thế rồi ông lại tặng cái làng của ông ấy 3 triệu đô la Hồng Kông để xây dựng thư viện, là tiền túi của ông. Ừ. Và ngoài ra ông còn quyên thêm rất nhiều tiền để xây dựng ở trong xã. Ông đặt ra những cái giải thưởng như là học bổng cho học sinh giỏi trong trong trường. Rồi thì những cái sự xây dựng trong trường, ông lập 3 cái xí nghiệp cho cái làng của ông ấy để có công ăn việc làm.
Vâng.
Và để có điện này, có nước, hay là làm rất nhiều thứ mà công ích cho, cho nên người dân Chiết Giang, người quê của ông, người ta tôn xưng ông ấy là Ái Hương Mô Phạm, tức là cái người mà đi dạy học mà rất yêu quê hương.
Vâng.
Tôi nghĩ rằng đối với Kim Dung có lẽ là cái danh từ này, cái tên này ông yêu mến nhất, phải không ạ? Một đời làm văn, một đời đã được nhìn nhận như một nhà văn thật là lớn, và khi đến già rồi về với đồng bào, về với những người hàng xóm láng giềng ngày xưa, về nơi căn chân do cát rốn, thì ông cũng đã đầu tư được khoảng mấy triệu đô la, mười mấy triệu đô la cho quê hương đất nước. Thì đó là cái sự nghiệp Kim Dung mà chúng tôi chỉ dám tóm tắt ngắn gọn trong khoảng thời gian rất là hạn chế. Và thưa quý vị, trong tuần tới thì chúng ta bắt đầu đi vào từng những cái vấn đề mà Kim Dung nêu ra trong tác phẩm của ông. Ví dụ vấn đề là tình yêu, vấn đề người đẹp làm sao, vấn đề rượu làm sao, vấn đề chữ nghĩa làm sao, vấn đề võ công làm sao, vân vân. Thì nói về Kim Dung chúng ta có thể nói với nhau suốt năm, và chúng ta hẹn nhau trong một chương trình khá dài trong của đài VOVN. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin hẹn quý vị vào chương trình tuần tới.
Xin kính chào quý vị.